Xin chào Hội Thánh. Chủ nhật đầu tháng chúng ta đã suy gẫm với nhau về đề tài là biệt riêng ra thánh cho Chúa. Đó là một cái hành động để chúng ta được gần gũi Chúa và trở thành vị trí là con dân của Ngài. Nên thánh là biệt riêng cho Chúa, là tách biệt khỏi tiêu chuẩn của thế gian, là gắn bó với Chúa, thêm lên những điều thuộc về Ngài. Chúng ta đã làm những điều đó, chúng ta đã biệt riêng tiền bạc cho Chúa, chúng ta gọi là tiền thánh. Chúng ta biệt riêng ngày nghỉ này để thờ phượng Chúa, chúng ta gọi là ngày thánh. Chúng ta đã biệt riêng cuộc đời của mình để xứng đáng với vị trí Kinh Thánh gọi chúng ta là thánh đồ. Từ địa vị được gọi thánh đồ biệt riêng cho Chúa vì do huyết của Chúa đã đổ ra cứu chúng ta. Sáng nay qua thơ Phi-e-rơ chúng ta thấy có những giúp đỡ để chúng ta tiếp tục biệt riêng mình ra thánh, nhưng mà cùng một lúc cũng có những cản trở kéo chúng ta lại để chúng ta không biệt riêng mình cho Chúa. Cho nên sáng nay chúng ta suy gẫm đến qua Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 cho đến đoạn 2. Chúng ta suy gẫm hai ý như thế nào là cản trở và nâng đỡ trên bước đường trở thành thánh đồ thật sự mà Chúa đã cứu chúng ta. Và thứ hai là làm chúng ta làm cái gì để chúng ta giữ mình trở thành người thánh đồ cho Chúa cho đến khi chúng ta gặp Ngài một cách thật sự. Chúng ta ý với nhau cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì trong không khí tự do đầy đủ phương tiện này, Chúa cho chúng con có thời giờ để thờ phượng Chúa, ca ngợi Ngài và nghe lời của Ngài sáng nay. Nguyện xin thần linh của Chúa bao phủ chúng con, cho chúng con nghe được những điều Chúa muốn chúng con nghe, và ban cho chúng con năng lực để chúng con làm một điều để chúng con làm đẹp lòng Chúa trong tuần mới này. Chúng con dâng mỗi chúng con là người nói người nghe trong tay của Chúa. Nguyện thần linh của Ngài bao phủ, ban ơn và thương xót chúng con. Chúng con trong đời Ngài và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là cản trở và nâng đỡ trong tiến trình nên thánh? Chúng ta xem lại câu 13, câu 17 của đoạn 1 rồi thứ nhất. Anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ lấy sự trông cậy trọn vẹn chờ đợi ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời thì chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Câu 15, nhưng Đấng đã gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Nếu anh em xưng Đấng Tây Vị, ai xét đoán từng người theo việc họ làm là cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ này. Những điểm cản trở trên bước đường chúng ta càng ngày càng giống Chúa hay là biệt riêng cho Chúa, đó là thứ nhất, cái bản tính tội lỗi cũng còn trong thân thể này, mà Kinh Thánh đã ghi cho chúng ta là làm theo những điều ưa muốn của xác thịt. Câu thứ 14, con cái không vâng lời là khi lúc trước chúng ta không tin Chúa. Bây giờ thì khi chúng ta tin Chúa rồi, cũng ở địa chỉ đó, cũng làm công việc giống như trước khi tin Chúa, nhưng mà cái bản tính đó vẫn còn đeo đuổi chúng ta, thì chúng ta chưa có qua đời và chúng ta còn sống trong cái thân thể này. Hai là cái tinh thần còn cản trở. Thứ hai đó là mình muốn chọn thế gian làm nhà đời đời. Câu thứ 17 ghi là lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Đây là hotel. Cuộc đời chúng ta ở trong nhà của chúng ta trả 100.000, 200.000. Đó không phải là nhà đời đời, đó là cái hotel của mình. Và Kinh Thánh gọi chúng ta là cái ở trọ. Ở trọ là mình ở tạm mà. Và Kinh Thánh ghi là cuộc đời mình theo Chúa đó là một cái hành trình thuộc linh, hay là một cuộc hành hương về nước trời. This is the pilgrimage. Vì vậy cho nên ngày nào, giây phút nào chúng ta nghĩ ở đây là nhà đời đời, và chúng ta xây dựng giống như chúng ta ở đây luôn, đó là lúc chúng ta bị cản trở trong bước đường thánh hóa. là biệt riêng cho Ngài. Khi chúng ta Chúa cứu chúng ta thì Chúa nói chúng ta sẽ ở với Chúa, và ở với Chúa là nơi ở đời đời của mình. Rồi cái ý tưởng đó cần phải được thêm vào, được nhắc nhở luôn. Và khi chúng ta có viễn tưởng về cuộc đời này là hành trình, là cuộc lữ hành tạm thời, thì chúng ta không có phải cãi nhau, chúng ta không có đánh nhau, chúng ta không có giành giật nhau, và chúng ta không có tranh cạnh nhau. Bởi vì rồi cuộc đời này cũng sẽ đi qua thôi. Cái điều mà Chúa sẽ xét chúng ta một ngày kia về những việc chúng ta làm, vì Đức Chúa Trời là Cha, đời là cõi tạm, và đây là nhà trọ. Và xin Chúa giúp cho chúng ta hình ảnh đó. Và nếu chúng ta thấy được hình ảnh đó, nó sẽ giúp cho chúng ta tiến bước trên cuộc đời biệt riêng cho Chúa. Còn 18B, điều cản trở là bị truyền thống tổ tiên. Chỉ biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát mà anh em được chuộc khỏi các nợ không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Người Việt Nam Á Châu của mình là sợ người chết lắm, và đi bói để hỏi ý kiến người chết để làm quyết định cho mình sống. Và nhiều khi chúng ta bỏ rất là nhiều tiền và để hỏi những ý kiến đó. Và tại sao? Vì mình sống theo cái cách truyền dạy của tổ tiên truyền lại, đó là cái thói quen. Và chúng ta lớn lên, và nếu không được Chúa giới thiệu về một đấng sống và những quyết định để hỏi đấng sống để quyết định cho đời sống của mình, thì chúng ta sẽ có bói, chúng ta sẽ hỏi ý kiến của người chết, và chúng ta sẽ trả tiền để đi tìm ra ý kiến để quyết định tương lai. Vì chúng ta, đối với nước Mỹ nó gọi là to know, to predict and to control. Có nghĩa là các anh chị biết nhiều, các anh chị sẽ đoán, và các anh chị sẽ quản trị cuộc đời các anh chị. Hoặc là các anh chị biết trước, các anh chị sẽ đầu tư chỗ này, chỗ kia, để các anh chị có thể được nhiều tiền hơn, kiểm soát cuộc đời của mình. Nhưng mà Chúa, Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta thấy, chúng ta đừng có để cho những ảnh hưởng, những cái thói quen của mình dính vô cuộc đời của mình. Và nếu chúng ta bị dính cái đó thì cuộc đời biệt riêng cho Chúa sẽ gặp khó khăn. Cản trở thứ tư đó là đoạn 2 câu 1: vậy anh em phải từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ gian giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. Đó cũng là một trong những cái điều khi chúng ta sinh hoạt cuộc đời nó giành giật quá chừng, chúng ta nói dối chút xíu, chúng ta dối tùm lum hết, it's ok, Chúa thông cảm để cho mình có thể sống sót trong cuộc đời này. Nhưng mà đó cũng là một cản trở. Thì đối với Chúa, Chúa là rất chân thật, và Ngài sẽ ban cho chúng ta khi chúng ta nói thật. Ngài sẽ chúc phước cho chúng ta nếu chúng ta dám sống thật. Còn nếu chúng ta mở một cánh cửa nào đó cho những sự giả dối thì ma quỷ sẽ đạp vào trong cuộc đời của mình. Và ở đó chúng ta sẽ khó cầu nguyện, chúng ta sẽ khó đến gần Chúa, vì chúng ta đã nhường cái chỗ riêng đó cho ma quỷ rồi. Vì ma quỷ, Kinh Thánh ghi là cha của kẻ nói dối. Thì khi chúng ta đã yêu mến Chúa rồi thì xin Chúa cứu chúng ta khỏi cái sự hòa giải này. Và Phi-e-rơ đã thấy điều đó, nói với các tín hữu của Chúa đi bị tan lạc khắp mọi nơi là xin anh em hãy từ bỏ. Từ bỏ có nghĩa là cắt đứt, forsake, để mọi điều gian dảo, giả trá. Kế đó là trong ngôn ngữ ghen ghét, nói hành. Ghen ghét là vậy, mình thấy người khác có những điều gì hơn mình không chịu được. Hơn cái áo, hơn cái bóp, hơn cái vẻ đẹp, hay là hơn cái nhà, hơn cái xe, chúng ta chịu không được, chúng ta ngủ không yên. Và nói hành có nghĩa là nói sau lưng người khác, nói xấu một người khác khi họ không có mặt. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Và đó không phải là, đó là những cản trở cho cuộc đời theo Chúa, biệt riêng cho Ngài. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ở trong những điều cản bước này. Nhưng mà cũng có cái điều mà giúp đỡ cho chúng ta, Chúa ban ra để giúp cho chúng ta được mạnh mẽ, được tiến bước trên con đường ở gần Chúa, biệt riêng cho Ngài. Thứ nhất là mình biết rõ địa vị của mình. Câu 19-21: bèn là bởi huyết báu của đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn từ buổi chuyển thế và hiện ra trong các kỳ cuối cùng, là kẻ nhân Đức Chúa Giêsu tin đứng Đức Chúa Trời, tức là đấng khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và ban cho sự vinh hiển, đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta được địa vị là thánh đồ của Đức Chúa Trời, là con cái của Chúa. và điều đó được ban cho qua sự tin vào huyết Chúa Giêsu đóng đinh thập tự giá. Không ai gọi chúng ta thánh đồ hết nếu chúng ta không tin Chúa, và chúng ta cũng không dám nhận cái chữ đó nữa. Nhưng mà đây Chúa nói thánh đồ không phải là thánh thần gì, người biệt riêng được Chúa cứu và dành riêng cho Ngài. Và khi chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta sẽ bắt đầu có thể có những cách sống cho nó được thích hợp. Việt Nam nói cái chữ là danh kì, danh chính thì ngôn mới thuận. Các anh chị không phải là trưởng ban mà anh chị đứng lên nói như cử trưởng ban là các anh chị sẽ bị cứa liền. Các anh chị phải được cử làm trưởng ban thì các anh chị mới được nói như người trưởng ban. Các anh chị còn không, các anh chị chỉ góp ý thôi. Thành ra các anh chị ở vị trí nào thì các anh chị nói theo kiểu đó. Thì khi chúng ta là thánh đồ thì chúng ta nói như người thuộc về Chúa là đúng chứ. Thì cái đó sẽ giúp cho chúng ta nói năng được giống như người thuộc về Chúa. Thì chúng ta phải hiểu được cái đó chứ không có sợ hãi. Thứ hai là có những sự giúp đỡ là cái tinh thần vâng theo lời Chúa. Chúng ta có câu thứ 23 là chúng ta có lời của Chúa. Anh em đã được lại sanh chẳng phải chẳng giống bởi hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và lời bền vững của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa, lời Kinh Thánh hôm qua ngày nay cho đến bây giờ đời không hề thay đổi. Ai hứa với các anh chị hứa cụi nhiều lắm, và các anh chị rất là trục trặc ở trong cái đời sống những người thất hứa. Nhưng mà lời của Chúa, nếu các anh chị tin lời của Ngài và Chúa xác nhận đây là lời sống, lời đời đời là không thay đổi, vì chính Chúa không bao giờ nói dối. Và cuộc đời của chúng ta, nếu Chúa hứa chúc phước, chúng ta dám làm theo lời của Chúa thì phước đó sẽ bảo đảm siêu đóng dấu và cho đến đời đời, bởi bản tính của Ngài là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Chúng ta có cái sự giúp đỡ đó để cho chúng ta có thể được lớn lên trong Chúa, và chúng ta trở thành người biệt riêng cho Ngài vì có sức của Chúa ban cho chúng ta. Thứ tư là chúng ta được có cơ hội đến gần Chúa và thiết lập mối tương giao với Chúa. Hãy đến gần Ngài, câu 4 đoạn 2, là hòn đá sống bị người ta loại bỏ ra xong được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống được xây trên nền nhà thiêng liêng làm chức tế lễ. Đức Chúa Trời đã được Chúa Giêsu cử làm một người để chết thay chúng ta, hạ mình xuống để chịu chết, và Ngài trở thành một cái đấng được tôn cao. Và Ngài, bởi đức tin chúng ta dính vào Chúa, gần gũi Chúa, thì cuộc đời của chúng ta được trở thành người hầu việc Ngài. Tế lễ thánh, mỗi các anh chị ở đây là người có thể cầu nguyện cho những người khác. Chỉ có trong thời Cựu Ước chỉ có thầy tế lễ mới được chọn để cầu thay cho người khác thôi. Nhưng ngày hôm nay qua thời Tân Ước, Chúa ban cho mỗi con bà anh chị em được cái đặc ân đó. Cho nên với tất cả những sự giúp đỡ đó, Chúa kêu gọi chúng ta biệt riêng cho Chúa trong những ngày theo Ngài dưới đất này. Cái nan đề chúng ta nghĩ hơi lệch lạc về cái nghĩa thánh. Chúng ta nghĩ là thánh có nghĩa là tu, đi vào nơi vắng vẻ, đi tập luyện, khổ xác, khổ tu ép xác, phải rời bỏ những cái gì rất là khổ sở cho cuộc đời của mình. Cho nên đời này sung sướng quá mà, sao bỏ được. Nên thánh là chỉ có mấy người đi tu thôi. Còn tôi không có thể bỏ được, cho nên tôi không có thánh được. Thì chúng ta hiểu như vậy, cho nên chúng ta không muốn biệt riêng cho Chúa. Thứ hai nữa, một số người thì giống như Pharisee. Thánh là phải đứng riêng ra. Là Pharisee có nghĩa là biệt lập. Các anh chị làm cái điều sai đó, tôi không dính dáng như các anh chị. Tôi đứng riêng qua bên, không dính dáng gì các anh chị hết. Nhưng mà trong lòng của tôi có đủ thứ chuyện hết. Thì Chúa quở trách người thánh không phải là chỉ có bề ngoài thôi, không phải giữ luật lệ, đi nhà thờ, dân hiến, rồi về nhà trong thứ bảy, thứ nhật làm lung tung hết. Người đời làm một tôi cũng theo tối đa luôn. Thánh có nghĩa là ở trong lòng cũng như bề ngoài đều biệt riêng cho Chúa. Thứ ba nữa là con số người cũng nghĩ cái chữ thánh như kiểu La Mã đó. Có phong trào nó gọi là Stoic, là chúng ta phải đau đớn trong cuộc đời của mình để cho cái tội lỗi trong người đó nó tới một lúc nó bị khó khăn, để cho linh hồn của mình sẽ được thăng lên. Thành ra khi mình sống á, thì cái mặt mình phải dài lên, phải rầu rĩ lên và sống một đời sống rất là khắc khổ. Mà đó không phải là thánh trong cái nghĩa của văn hóa của Hy Lạp, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng từ một số người chúng ta thấy đi trong nhà thờ rất là nghiêm trang, giống như vật lộn gì với tội lỗi trong người nhá, không có vui vẻ. Nhưng mà look like giống như là thánh, because một số người bị ảnh hưởng cái điều đó. Nhưng mà không, ép xác khổ tu theo Chúa dạy, sống biệt lập hay là xa cách thế gian, xa cách những điều có thể bị cám dỗ mình, thì tất cả những việc này cũng là do sức mình thôi, chứ không phải nhờ cậy Chúa. Chúa thì muốn chúng ta nhờ Chúa Thánh Linh, nhờ lời của Ngài để có thể từ từ. Chúa không có mong chúng ta là tới trên Chúa rồi cái bỏ hết mọi sự, cái rồi thành thánh rồi giống y hệt như Chúa liền. Chúa trong Kinh Thánh, Phaolô cũng nói sau khi em tin Chúa trong phúc âm trong Roma đoạn 7, ông nói là tôi muốn làm những điều tốt tôi làm không được. Đó là Phaolô nói cho những người đã tin Chúa rồi, và thực tế là tôi cứ làm cái điều tôi không thích không à. Thì ông biết là trong tôi có một cái bản tính, một cái power của tội lỗi, cái sin ở trong cái bản tính của tôi. Cho nên tôi mỗi ngày tạ ơn Chúa Trời, nhờ Chúa Giêsu Christ tôi đóng đinh thân thể này vào thập tự giá. Nó mỗi ngày mà. Chứ đó là cái tiến trình, có lúc lên lúc xuống. Cho nên Chúa dạy chúng ta trong cái hành trình nên thánh là biệt riêng cho Chúa, là có cái sự nhờ cậy Chúa ở trong đó, có cái sự discipline của mình tin Chúa, nhưng mà Chúa cho chúng ta Đức Thánh Linh và lời của Ngài để chúng ta đọc. Và Chúa Thánh Linh chỉ có thể giúp chúng ta được khi chúng ta có lời của Ngài. Nếu các ông bà các anh chị muốn sống một đời sống biệt riêng cho Chúa mà không chịu đọc Kinh Thánh, không có thuộc lời của Ngài, thì các anh chị cũng giống như tôi có nói ví dụ, các anh chị lái xe mà các anh chị không thuộc luật, đèn đỏ các anh chị cứ đạp ga rút ga luôn, rồi thấy bản stop cũng đi, cảnh sát cũng không chờ, không ngừng gì hết, là các anh chị không có thuộc luật và các anh chị sẽ gây tai nạn. Hành trình thuộc linh cũng vậy, chúng ta phải lời của Chúa phải ở trong lòng của mình, và mình nó trở thành bì hay cái đời sống của mình nó trở thành, và Chúa Thánh Linh sẽ dùng những cái lời chúng ta có lời Chúa để nhắc chúng ta, để từ từ chúng ta từ từ gần Chúa rồi giống Chúa mỗi ngày. Trong thực tế dù biết lời Chúa, đã tin Chúa, nhưng sao tiến trình giống Chúa nó không tiến, cứ đứng yên chỗ à, dòm lại hôm qua rồi sao mình không giống Chúa, không có thay đổi nhiều giống như từ ngày mình mới biết Chúa. Thì câu hỏi thứ hai là chúng ta phải làm gì trong tiến trình đến thánh. Ở 22 câu chìa khóa, anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình đặng có lòng yêu thương anh em thật thà. Cái hành động thứ nhất là xin Chúa giúp cho chúng ta phải yêu thương những người lân cận. Kính mến Chúa rồi phải yêu thương người, và nếu cái điều này không nhờ, và cái đó mình không có thể tự thương ai được hết, mình chỉ thương người thương mình thôi, chứ không, mà không có Chúa là không có thể yêu cái người làm khó chịu mình. Chúng ta chỉ có quề thôi, fair game, không có low game. Ở đây dùng là đặng có lòng yêu thương anh em mình. Có một số người có yêu thương cách thật thà, tiếng Anh là không có đóng kịch, không có mang cái mặt nạ là thương, nhưng mà trong lòng không có thương, diễn xuất nhưng mà về nhà nói người đó cứa ra là như điên luôn, không có mang mặt nạ. Tự vì Kinh Thánh là hypocrite love, mà Chúa gọi dùng chữ là chân thành, nên hãy yêu thương cách sốt sắng hết lòng. Và đó là một trong những cái thách thức test của chúng ta, và cái đó chúng ta làm không được à, Chúa làm. Nên thánh là thực hành nhờ Chúa thể hiện tình yêu thương anh em một cách chân thành, vâng lời Chúa. Chúng ta yêu thương vì Chúa, chúng ta vâng lời Chúa yêu, chứ không phải là tôi không vâng lời Chúa tôi yêu các anh chị không được. Tôi không thể yêu cái người mà lập tức tôi hoài, và nếu tôi không vâng lời Chúa thì tôi cũng không thể yêu kẻ thù tôi được, vì cái đó là ơn của Chúa ban. Nhưng mà nhờ vâng lời Chúa chúng ta có thể yêu thương anh chị em bằng tình yêu chân thành, biệt riêng cho Chúa, và yêu họ cách sốt sắng. Sốt sắng là nó nóng như sôi sùng sục á, thấy họ làm gì mình cũng sốt ruột, dù rằng họ cũng làm cho mình cũng tức lên. Biệt riêng ra thánh là bắt đầu đức tin nhận Chúa và để cho Chúa huyết Chúa biệt riêng mình ra. Nếu các ông bà các anh chị không có tin Chúa, sáng nay Các anh chị không có thể yêu thương ai hết, yêu mình thôi. Có thể yêu một chút xíu. Nghe tin bão lụt ở Haiti thì thấy dấu ký hình, thấy nhiều đứa nhỏ nó không có nhà không cửa thì cũng khó chịu, rồi gửi tiền cho hội học tập tự. Nhưng mà xong thôi, không phải yêu cái lòng chân thành nhất, yêu vì feel guilty, vì mình sống sướng quá. Nhưng mà khi chúng ta được Chúa cứu rồi thì Chúa sẽ truyền cái tình thương của Ngài vào trong lòng chúng ta, rồi Chúa Thánh Linh sẽ dùng lời Chúa để nhắc cho chúng ta. Vì vậy cho nên khi tin Chúa rồi, biệt riêng cho Chúa, thì nó sẽ đi đến cái tiến trình biến hóa về đời sống, về đạo đức của mình. Anh nó gọi là sanctification is also moral transformation, là một sự biến hóa về đạo đức trong đời sống của mình. Chúng ta không có thể ở địa vị thánh đồ mà sống một đời sống về đạo đức là lung tung hết, không có thể. Và cuộc đời ở ngoài mà đã chê đạo đức là không đúng á, thì mình không, mình phải transform, mình phải vượt qua cái đó. Ở ngoài đời nó dạy không thể được, trong Chúa là phải biến đổi. Đó là cái thách thức lớn, và phải trở thành liên tục với bản tính của Đức Chúa Trời. Và cái đó là Đức Chúa Trời truyền cái tính của Ngài cho chúng ta, cho chúng ta làm được. Một trong những kết quả của vâng lời Chúa là chúng ta thiêu thương anh chị em của mình. Nhà xã hội học Rodney Starr đã viết một quyển sách rất là nổi tiếng, The Rise of Christianity in the Early Church, sự phát triển của hội thánh đầu tiên trong thời kỳ ông nghiên cứu. Ông nói tại sao mà trong một nhóm nhỏ, một số người tin Chúa mười mấy người, rồi 500 người trong ngày lễ ngũ tuần, rồi sau đó trong một thế kỷ thì lan ra rộng, trở thành một lực lượng lớn nhất, ảnh hưởng nhất của đế quốc La Mã. Và ông ghi lại một điểm đặc biệt, đó là nhà xã hội học Rodney Starr trình bày trong thế kỷ thứ nhất có hai cơn dịch hạch rất là lớn và nhiều người bị chết. Và lúc đó thì y khoa không có được phát triển, cho nên hễ ở gần người bị bệnh dịch hạch là lây thôi, là chết thôi. Cho nên những thân nhân ở trong nhà đó có một người bị lây bệnh dịch hạch đó, là mấy người còn lại là cuốn gói đi, để lại cái người dịch hạch ở nhà, và họ phải đi qua cái chỗ, cái vùng mà không dịch hạch chưa tới. Trong lúc những người tin Chúa thời bấy giờ thì một thân nhân của mình bị bệnh thì ở lại, và cái bệnh dịch hạch đó nếu mà có thể chăm sóc thì có chance, có thể survive được, cái người bị bệnh có thể ở lại nếu mà được chăm sóc một cách nâng đỡ, họ có thể vượt qua được. Nhưng mà mấy người không tin Chúa đó thì sợ chết, cho nên để thân nhân của mình trong nhà, bỏ đi qua chỗ khác. Còn những người tin Chúa thời bấy giờ thì ở lại với thân nhân của mình, rồi đi qua hàng xóm mà chăm sóc những cái người bị bỏ lại. Và sau một thời gian thì cơn dịch hạch hết, và những người tin Chúa yêu thương những người trong gia đình của mình và yêu những người dân lân cận. Cho nên đạo của Chúa bắt đầu nhờ tình thương mà được phát triển. Cho nên trong một thế kỷ, tin mừng của Chúa đã lan ra khắp nơi. Ngày hôm nay những hội thánh nào, những gia đình nào, những cộng đồng nào, những nhóm nhỏ nào mà yêu thương thì sẽ tiếp tục phát triển. Còn nói không, không yêu, không hành động thì nó sẽ từ từ chia rẽ và mất thôi. Nó phải bắt đầu từ gia đình chúng ta, và chúng ta phải được Chúa biến hóa, và chúng ta phải care cho nhau. Bây giờ thì rất nhiều tội lỗi, không phải chỉ bệnh dịch về vấn đề thể chất, bệnh dịch về vấn đề tâm linh, về vấn đề đạo đức. Mở cái TV ra là muốn bị dịch luôn rồi. Thì chúng ta sẽ làm sao mà ảnh hưởng, làm sao mà chúng ta chống lại và chăm sóc nhau được. Sách Phi-e-rơ nhấn mạnh tình yêu thương anh em ở đây thể hiện chân thật, không giả dối, không mang mặt nạ, không đóng kịch. Khi chúng ta yêu Chúa thì chúng ta vâng giữ điều răn Chúa là yêu thương nhau. Sự vâng lời của chúng ta là tình yêu kiên nhẫn, sự tha thứ, là nhịn nhục với anh em. Và nó đang dệt lại với nhau để chứng minh chúng ta là thánh đồ của Ngài, là người biệt riêng cho Chúa. Nhờ lời Chúa nhắc nhở, Đức Thánh Linh thêm sức, và Chúa Thánh Linh sẽ dùng lời Chúa sẽ tiếp tục dạy dỗ nhắc nhở chúng ta, để khi chúng ta chưa yêu được thì chúng ta sẽ tiếp tục được Chúa nâng đỡ để chúng ta cầu nguyện, cầu thay, tha thứ. Chúa tha thứ chúng ta bao nhiêu lần? Và Phi-e-rơ tới hỏi Chúa là con phải tha thứ cho anh em con là người làm khổ con mấy lần? 70 lần 7, 70 lũy thừa 7, vô số. Thì cùng trong một nghĩa đó, Chúa vẫn thách thức chúng ta là người biệt riêng cho Chúa, là thánh đồ của Ngài. Nên thánh là biệt riêng cho Chúa, là có sự giúp đỡ từ lời của Chúa và qua Thánh Linh. Thiếu sức của Chúa, thiếu nguồn thánh khiết từ Đấng Thánh thì chúng ta không thể thực hiện được những đời sống biệt riêng và nên thánh cho Ngài. Phi-rơ nhắc chúng ta cần ơn của Chúa là Đấng Thánh Khiết, cần Chúa Thánh Linh. Kinh Thánh cũng kêu gọi chúng ta hết lòng theo gương của Chúa, bắt chước Chúa, noi dấu chân Chúa, chịu khổ và làm những điều tốt. Nên thánh thánh cần cả hai, cần chúng ta phải trao dồi để riêng thì giờ cho Chúa, đọc lời Chúa, biệt riêng cho Chúa và suy gẫm lời Ngài. Đó là nỗ lực của chúng ta. Và nên thánh cũng là tiếp nhận chính Chúa ở gần Ngài để Ngài truyền đạt cái bản tính yêu thương của Ngài và thánh khiết của Ngài trên đời sống. Không thể đứng riêng được cả hai. Nếu chúng ta không làm việc thì Đức Thánh Linh của Chúa cũng không thể giúp đỡ chúng ta. Thánh hóa là hành trình. Phao-lô nói ông vẫn còn đang chạy. Ông được gọi là thánh đồ mà, sứ đồ Phao-lô. Nhưng ông nói tôi chưa đến đích, tôi chưa đến đích. Ông vẫn còn tiến trình đến hành trình để gặp Chúa. Phi-rô nhắc chúng ta là chúng ta là kẻ ở trọ, kẻ đi đường. Câu 21 đoạn 2, chúng ta phải cẩn thận về những điều ưa muốn của xác thể là điều chống trả những ưa thích của Thánh Linh, tâm linh. Nhờ Chúa chúng ta tôn Chúa làm chủ đời của mình. Phi-rô thứ nhất đoạn 3 câu thứ 14. Nhưng câu 15, nhưng hãy tôn Đấng Christ làm Chúa, làm thánh trong lòng của mình, là biệt riêng cho Chúa một chỗ quan trọng. Bà Teresa Avila nói là cuộc đời của chúng ta và tấm lòng của chúng ta có rất nhiều căn phòng, và chúng ta make sure là mình phải giao hết tất cả những chìa khóa trong tâm hồn này cho Chúa cai trị. Còn nếu không, chúng ta dành một cái góc nào đó cho ý riêng của mình, cho những cái gì đó của mình, thì chúng ta sẽ không thể bước đi theo Chúa một cách trọn vẹn được. Phao-lô Phi-rơ nhắc nhở sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng, muôn vật đã hầu gần. Đoạn 4, sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, nhất là trong anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng. Nếu Chúa đến ngày mai, quý vị sẽ giữ lòng trả thù không? Quý vị sẽ không tha thứ người ta nếu ngày mai Chúa đến. Ngày mai chúng ta phải khai trình trước mặt Chúa. Liệu chúng ta còn giữ cái tính tình khó khăn của mình không? We have to surrender. Chúng ta phải đầu phục Chúa. Vì vậy cho nên chúng ta phải sống trong viễn ảnh là ngày mai Chúa đến. Chúng ta không còn cơ hội nữa. Chúng ta chỉ còn có cơ hội để làm việc tốt thôi. Nhờ Chúa chúng ta lưu ý ma quỷ như sư tư rống. Phi-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8, hãy tiết độ và tỉnh thức. Cái thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò anh em tìm kiếm ai, người nào nó có thể nuốt được, ai nó lại không nuốt được. Nếu chúng ta không có nhờ Chúa, nó nuốt chúng ta một cái là hết luôn. Thế gian trở thành thu hút, kềm hãm bước tiến của chúng ta, khiến cho chúng ta phân tâm rồi không tiếp tục tiến tới trong hành trình gẫm Chúa. Bức thơ thứ hai của Phi-rơ tiếp tục kêu gọi chúng ta tiếp tục tăng trưởng trong đời sống tâm linh. Thêm đức tin điều gì? Nhân đức, godly. Thêm nhân đức, học thức, knowledge. Thêm học thức, tiết độ, self-control. Thêm tiết độ, sự nhịn nhục, patience. Và thêm cho sự nhịn nhục, tin kính, godliness. Thêm cho tình tin kính, tình yêu thương anh em, filial love. Và thêm tình yêu thương anh em, lòng yêu mến, agape love, là yêu hy sinh. Tiếp tục tăng trưởng. Nếu đã được theo Chúa khá rồi, được số 7 thì lên số 8, nếu được nữa thì phải lên số 9. Tiếp tục tăng trưởng theo đời của Chúa. Nhờ sức Chúa trong tầm nhìn, đời là cõi tạm, chúng ta đang ở, tài sản chúng ta chỉ là những hành trình, hành trang Chúa cho, để cho chúng ta dùng nó để làm cho chúng ta trở nên giống Chúa, là người rất là rộng lượng. Quý ông bà anh chị em, có ai trong chúng ta là người nghĩ là mình có đủ sức để chống lại những sự cám dỗ cản trở trên con đường? Có một số người nói tôi không cần Chúa, cám dỗ nào tới tôi cũng thắng. Đây là lời khuyên của Kinh Thánh, nhưng mà cũng lời khuyên của khoa học. Bà tiến sĩ Lauren Nordgren là nhà thuyết giảng trưởng, là senior lecturer của Đại học Northwestern của trường quản trị Kellogg tại Chicago, và đã đưa ra kêu gọi một số sinh viên, và bà đặt các sinh viên trong những hoàn cảnh bị cám dỗ là sẽ hút thuốc, bị cám dỗ sẽ ăn 100 phút, để coi mấy em này, nói là mấy em này có sự tiết độ kiểm soát, tự chế mình để mấy em sẽ chống lại, không có bị cám dỗ hút thuốc, không có bị cám dỗ ăn 100 phút, không có cái rờ tay vô đá sô cô la. Nhưng mà sau khi kết quả thì bà kết luận, bà nói chứ những điều chúng ta nói là chúng ta tự chế thì nó chỉ có thể đương đầu được những cám dỗ ở mức nhẹ nhẹ thôi. Còn khi những cám dỗ tới một cách mạnh mẽ thì những người tự tin nói mình có tiết độ là những người đầu tiên nhượng bộ cho những cám dỗ này. Làm sao chúng ta có tiết độ để thánh sạch? Tiến sĩ Norton chia sẻ lời khuyên giống Chúa: nên tránh xa những chỗ dễ bị cám dỗ. Chúng ta cứ viết địa chỉ đưa cho cám dỗ không? Đưa cho nó cái email nữa, đưa cho nó số phone nữa, thì cám dỗ sẽ tới nhà chúng ta gõ cửa chứ gì? Đi đâu? Kinh Thánh biểu chúng ta phải tránh xa mọi sự dâm dục của trẻ tuổi, tránh xa những cái điều ưa muốn của xác thịt. Mỗi cá nhân, bà tiến sĩ nói, nên khiêm nhường nhận biết ý chỉ chống cám dỗ của mình không làm gì được trước cám dỗ. The key is simple to avoid any situation where vices and other weaknesses thrive. And most important for individuals to keep a humble view of their willpower. Chúng ta không có ý chí, chúng ta lọt vô cám dỗ, chúng ta té như điên và làm việc trong ban chấp hành giáo hạ. Thấy biết bao nhiêu cái report rớt tới 50-60 tuổi còn rớt, thì không biết ngày nào mình cũng bị rớt. Cảm tạ Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa ban cho chúng ta Đức Thánh Linh, Chúa ban cho chúng ta lời của Chúa để hướng dẫn và thêm sức cho chúng ta từng ngày qua đời sống cầu nguyện của mình. Chúng ta đã ban cho Chúa đã ban cho chúng ta quyền tự do và xin chúng ta để sự tự do lựa chọn của ý mình đây hiến dâng cho Chúa và nhờ sức của Chúa để tiến tình trong biệt riêng. Tôi cầu nguyện đến mỗi em bà anh chị em dành thời giờ để suy gẫm lời Chúa, học thuộc những đoạn kinh thánh cần thiết quan trọng mà chúng ta đã học, để Chúa Thánh Linh có thể dùng những đoạn kinh thánh nó nhắc nhở chúng ta, và nhất là Ephesos đoạn thứ 6:3-4 mà chúng ta học thuộc lòng. Roma đoạn 13:12-14 nhắc là đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ là dục nó đi, những điều tối tăm, cái dính nữa. It's enough to continue to live in the temptation. Và hãy mặc lấy áo giáp sáng láng là cuộc đời của Chúa Giêsu. Hãy bước đi cách hẳn hoi là phải sống như giữa ban ngày. Những việc sai là luôn luôn ban đêm. Mà mấy ông ở một mình sau một ngày làm việc mệt nhọc, you just fall into temptation. Chớ nộp mình vào sự quá độ say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ và chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho thỏa lòng dục vọng của nó. Và câu kinh thánh này đã đem Augustine là một người sống một đời sống buông thả trở về với Chúa. Và sau khi ông trở về với Chúa, ông trở thành một thánh đồ và viết ra dòng thần học về Augustine, rất là ảnh hưởng cho đến hiện đại. Đêm đã khuya, ngày gần đến, Chúa sắp đến rồi, hết giờ rồi. It's 12:45. Chừng nào thì chúng ta mới quyết định sống biệt riêng cho Chúa và bước đi những tham muốn của cuộc đời này để hầu việc Ngài. Xin Chúa chúc phước cho chúng ta, để cho chúng ta một tấm lòng yêu mến anh chị em của mình, để cộng đồng dân Chúa ở đây á sẽ thêm người, không phải mất người. We have to attract more people. Không phải là vì chúng ta giỏi hay mời, vì chúng ta yêu thương nhau và yêu thương những người lân cận. Chúa giúp đỡ cho chúng ta, mỗi chúng ta đến với Chúa sáng nay và xin hiến dâng cái quyết tâm của mình cho Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Có cản trở nào, Chúa giúp đỡ chúng ta, nhờ ơn Chúa mà vượt qua. Chúa ban cho chúng ta nhiều nâng đỡ, nhiều nguồn cứu giúp. Chúa dùng cho chúng ta tận dụng những điều mà Chúa ban để vượt thắng. Lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con đến với Ngài. Chúa biết chúng con ở đâu trên hành trình theo Chúa và sự biệt riêng cuộc đời chúng con cho Chúa bao nhiêu. Xin Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng con. Xin Chúa cứu chúng con khỏi những té lên té xuống và giúp cho chúng con nhờ sức của Ngài từng ngày từng giờ. Tất cả đều có sẵn cho chúng con, nhưng tùy chúng con quyết định. Vì chúng con sự tự do này, nguyện xin Chúa giúp cho chúng con dùng sự tự do của mình để trở thành điều ích lợi cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin tha tội chúng con và cứu chúng con trong những ngày sắp tới, để chúng con trở thành những người biệt riêng cho Ngài và thu hút được nhiều anh chị em đến với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con hết lòng cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ.